Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 77. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Dọn Bỏ Tội Lỗi Vấn Vương, phần 7, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 13 từ câu 1 đến câu 31 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se cho dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa xả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa xả ra sự phước hạnh. Sải khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Vả trước việc đó, thầy tế lễ Eliasip mà đã được lập coi sóc các phòng của đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tô-bi-gia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát, người canh giữ cửa, luôn với những của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 30, đời Artaxerxes, vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliasip vì Tô-bi-gia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vận dụng của nhà Tô-bi-gia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp là chúng mà đặt cho họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Juda đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Selemia, thầy tế lễ, Sa-đốc, Ký Lục và Phê-ra-gia trong các người Lê Vi coi các kho tàng, còn Hanan con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này, xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa mấy người ép nho nơi mái ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bao lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng, và đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Tyre ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng việc xấu các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát. Tổ phụ các ngươi há chẳng đã từng làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát và tăng thêm cơn thành nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại có đặt mấy kẻ trong đầy tôi tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi lại biểu người Lê-vi hãy dọn cho mình thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy vì tôi nhớ đến các điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, Am-môn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Josada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat, người Horon. Vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi.
Hebrew đoạn 10 câu 24, 25 chép như vậy: ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Trong đời sống sinh hoạt của hội thánh, chúng ta có trách nhiệm phải coi sóc nhau, nghĩa là phải xem xét tình trạng đức tin, tình trạng thuộc linh, đời sống theo Chúa của anh chị em mình trong hội thánh đang ở mức độ nào, đang tiến tới hay đang thoái hóa. Và trong sự liên hệ mà Chúa giao phó trong hội thánh, chúng ta phải khuyên dục nhau, chúng ta phải biết nhau, chúng ta phải hiểu hoàn cảnh của nhau, chúng ta cần phải biết tình trạng thuộc linh của nhau, để khuyến khích khi có cần, để thúc giục lòng tăng bội khi có cơ hội, và cũng như để báo nguy, cảnh cáo khi anh em mình đi đường sai trật. Đây là điều rất cần thiết trong hội thánh, nhưng thường ít xảy ra. Bởi vì thái độ sống của chúng ta trong cộng đồng hội thánh thường xuyên là thái độ độc lập, ai theo đường nấy, gia đình ai nấy lo, chuyện ai nấy làm. Nhưng đó không phải là lối sống ở trong gia đình Chúa, theo ý của Chúa. Chúng ta có trách nhiệm với nhau, và khi người anh em mình đi sai trật lời của Chúa, thì chúng ta phải khuyên bảo nhau, và giúp để giải quyết vấn đề cho nhau, và nếu được phải thay đổi môi trường sống, không để cám dỗ dễ dàng đến gần, không để cho anh em mình dễ dàng sa ngã, có nhiều cơ hội để sa ngã. Và chỗ sa ngã rất thường xuyên khi tấm lòng chúng ta sai trật, khi sự kính sợ Chúa mai một, khi lòng vâng phục Chúa không còn năng nổ quyết tâm, thì chúng ta sẽ thấy ngay vấn đề đầu tiên xảy ra, đó là bỏ qua sự nhóm lại. Và khi bắt đầu bỏ qua sự nhóm lại, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, thì nó sẽ trở thành thói quen. Mà nếu không có sự nhắc nhở, báo nguy, can thiệp, giống như Nehemi phải đóng cửa thành, phải đặt những tôi tớ trung thành của mình để gác cửa, thì ở đây lời Chúa nói, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Như tôi vừa nói, thái độ của tấm lòng bày tỏ ra trong cách cư xử bên ngoài. Khi tấm lòng lơ là với Chúa, thì sẽ có sự bỏ qua sự nhóm lại. Thì những người mạnh mẽ phải làm sao? Những người trưởng thành hơn phải làm gì? Phải khuyên bảo nhau, phải can thiệp, phải giải quyết vấn đề, phải giúp để bẻ gãy thói quen, bỏ qua sự nhóm lại. Và càng lúc càng phải bày tỏ sự khẩn trương càng thêm, bởi vì ngày của Chúa đến sẽ là ngày đo lường tấm lòng, đo lường đức tin, đo lường công việc, đo lường sự thờ phượng, đo lường sự sử dụng thời gian, đo lường có bỏ qua sự nhóm lại hay không. Cho nên vì nặng lòng với anh em, vì yêu thương cộng đồng dân Chúa trong hội thánh, cho nên chúng ta không thể làm ngơ trên sự vấp ngã của những người anh em chung quanh. Và như Nehemi, chúng ta đóng cửa thành, chúng ta chia phiên canh giữ, chúng ta chăm sóc, chúng ta khuyên dục, để tấm lòng có cơ hội ăn năn, có cơ hội thay đổi, và quyền năng của Chúa và công việc của Đức Thánh Linh có cơ hội để bắt đầu trở lại trong đời sống thiếu sót này. Nhưng Nehemi làm nhiều hơn như vậy. Ông đối đầu với những người cám dỗ dân sự, ông đối đầu với những người đem cơ hội mở ra với dân sự để xui khiến họ vi phạm ngày Sa-bát. Câu 20. Vậy cái buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi cửa trách chúng nó mà rằng, cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ trai tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không còn đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặng biệt riêng ngày Sa-bát ra ngày thánh. Chúng ta thấy ở đây một nguyên tắc rất rõ ràng thường xuyên xảy ra, đó là khi dân sự Chúa du di với thế gian, thông đồng với thế gian, đi ngược lại lời kinh thánh để sống giống thế gian, thì thế gian sẽ đáp ứng, thế gian sẽ có mặt ở nơi cửa, rủ rê, khuyến dụ, gọi mời, để sự sai trật trước mặt Chúa càng thêm sai trật. Và sự cám dỗ đến từ thế gian, đến từ ma quỷ, là một công việc thường xuyên dài lâu. Ma quỷ rất kiên nhẫn để tạo cơ hội chúng ta phạm tội, như dân ngoại bang ngủ trước cửa thành để có thể khuyến dụ dân sự Chúa tiếp tục đi con đường với họ, không đi với Chúa, không thể dấn thân để sống hết lòng với Chúa, cho Chúa. Vì như chúng ta nói, nếu dân sự Chúa mở con đường để sống du di với thế gian, để nối kết với thế gian, thì thế gian chắc chắn sẽ có mặt. Cho nên giải quyết vấn đề là phải đóng cửa lại, cắt đứt cơ hội, không tạo điều kiện. Trái lại, phải tạo ra một quyết định dứt khoát với thế gian, từ bỏ thế gian, đóng cửa lại với thế gian. Và khi thái độ đó dứt khoát và quyết định cách rõ ràng, thì thế gian sẽ không còn chờ chực để cám dỗ nữa. Vì cơ hội để dân sự Chúa buôn bán trong ngày Sa-bát không còn nữa, cho nên những người đến bán buôn với dân sự Chúa cũng sẽ không còn trở lại nữa. Nehemi cho thấy tiếp rằng ông dạy biểu người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch và canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Trước đó những người canh giữ cửa là những người tôi tớ của Nehemi, vì họ là những người trung thành. Nhưng công việc giữ gìn ngày Sa-bát, bảo toàn ngày Sa-bát, phục vụ trong ngày Sa-bát là công việc của người Lê-vi, là công việc của những người Chúa đã biệt riêng ra cho chức phận này. Thì bây giờ Nehemi đem họ trở lại, dạy biểu họ, dạy dỗ họ, huấn luyện họ và giao trách nhiệm phục vụ bảo vệ dân sự Chúa là trách nhiệm của người Lê-vi, bây giờ giao trở lại cho người Lê-vi. Nehemi đòi hỏi rằng những người Lê-vi này phải làm cho mình được thánh sạch, phải dọn mình cho thánh sạch theo như luật pháp của Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi là những người lãnh đạo dân sự Chúa về phần tâm linh, về phần thờ phượng Chúa. Họ là những người được biệt riêng ra cho công việc của đền thờ, chuẩn bị nơi thờ phượng đúng theo lời của Chúa để dân sự Chúa có thể đến thờ phượng Chúa. Trong Nehemi đoạn số 8, chúng ta thấy họ là những người hướng dẫn thờ phượng và cùng với Ezra giải thích lời của Chúa cho dân sự để dân sự có thể hiểu được mà làm theo. Trong thời gian Nehemi đi vắng khỏi thành Jerusalem để trở về thủ đô Susa lo việc triều đình của vua Artaxerxes, thì có một sự thoái hóa trầm trọng xảy ra giữa những người lãnh đạo về phần thuộc linh của dân sự Chúa. Thầy tế lễ Eliasip dọn phòng giữa đền thờ của Đức Giê-hô-va để cho Tobia là người ngoại bang sử dụng cho công việc riêng của mình, cho việc thương mại giao dịch của mình, và làm ô uế đền thờ Chúa.
Và dĩ nhiên sự thoái hóa này ảnh hưởng trầm trọng trên tinh thần dấn thân hầu việc Chúa của người Lê Vi và các thầy tế lễ khác. Và khi sự thoái hóa thuộc linh xảy ra cho cấp lãnh đạo trong cộng đồng dân Chúa mà Chúa ban cho trách nhiệm để giữ gìn dân sự Chúa trong lời của Ngài, thì dân Chúa cũng bị sa lầy thuộc linh và cũng thoái hóa theo người lãnh đạo. Chúng ta đã thấy tình trạng thoái hóa này xảy ra bởi vì dân sự Chúa không còn trung tín trong sự dâng hiến, trong sự dâng phần mười và đem những của lễ dâng cho đền thờ của Đức Giê-hô-va nữa. Chúng ta đã suy nghĩ đến vấn đề này khi học biết rằng dân sự Chúa không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê-vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng của mình. Những người Lê-vi hầu việc Chúa trong đền thờ không được cung dưỡng, cho nên phải trở về đồng ruộng để lo làm công việc sinh sống. Chúng ta biết rằng họ không có đồng ruộng, họ không có cơ sở vật chất, cho nên họ chỉ có thể làm công, làm mướn, làm tôi tớ mà thôi. Và kết quả của sự thoái hóa thuộc linh từ lãnh đạo đến dân chúng, đó là đền thờ của Đức Giê-hô-va bị bỏ hoang. Và đây là điều mà Nê-hê-mi đã trách móc cả dân sự Chúa lẫn người lãnh đạo. Cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Và thêm hơn nữa, chúng ta vừa đi qua vấn đề mà Nê-hê-mi phải đối diện, đó là dân sự Chúa bỏ bê ngày Sa-bát, không biệt riêng ngày nghỉ thành ngày thánh của Đức Giê-hô-va theo như luật pháp của Chúa, nhưng tiếp tục theo thói của dân ngoại làm ăn buôn bán trong ngày của Đức Giê-hô-va. Và dĩ nhiên khi dân sự bỏ bê ngày Sa-bát không thờ phượng Chúa thì cũng ảnh hưởng sâu xa đến những người Lê-vi là những người hầu việc Chúa trong đền thờ. Cho nên khi Nê-hê-mi đã đối chất cùng với dân sự, đã đòi hỏi họ phải ăn năn thay đổi. Ông đã đòi hỏi những người có trách nhiệm trong dân sự Chúa, những người có tước vị, những người có ảnh hưởng, phải trở lại sống thực hành đức tin, phải đặt để trở lại thứ tự ưu tiên của Chúa trong đời sống, bày tỏ ra trong thái độ kính cẩn, trân quý ngày của Chúa là ngày Chúa biệt riêng ra cho sự thông công với Ngài và sự thờ phượng Chúa. Đây là những công việc mà Nê-hê-mi nhờ ơn Chúa thay đổi trong dân sự, sửa sai lại trong dân sự, phục hưng lại cho dân sự trở lại cùng với Chúa. Và hình ảnh tóm tắt công việc này được thành hình, được hồi phục lại và đời sống đức tin của dân sự Chúa được gây dựng trở lại, thì ông dùng hình ảnh của người Lê-vi trở lại trong trách nhiệm, trở lại trong công việc Chúa, trở lại trong sự hầu việc Chúa, canh giữ ngày thánh của Chúa. Cho nên đây là một hình ảnh vui mừng cho cả dân sự. Tôi dạy biểu người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Khi những người lãnh đạo về phần thuộc linh của dân sự Chúa hoạt động trong nhiệm vụ Chúa đặt để sai phái và biệt riêng, khi họ chuẩn bị mình làm cho thánh sạch và đứng vào chỗ canh gác, giữ gìn bảo vệ sự thờ phượng Chúa trong ngày của Chúa. Đây là dấu hiệu của ân sủng Chúa vẫn còn thương xót dân sự Ngài, vẫn còn ban cho cơ hội để trở lại cùng Chúa, vì Chúa đang hồi phục lại những người lãnh đạo thuộc linh của dân sự. Nê-hê-mi nhận biết sâu xa đây là công việc của ân sủng Chúa, đây là sự Chúa bày tỏ sự thương xót của Ngài trên dân sự, cho nên ông thiết tha cầu nguyện với Chúa, xin Chúa tiếp tục gia ân cho chính ông và cho dân sự của ông, vì họ đang ở trong tiến trình đáp ứng lại với lời Chúa dạy, bước đi trong sự an năn, bước đi trong sự thuần phục. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó và xin thương xót tôi tùy theo sự nhân từ lớn lao của Ngài. Một lần nữa chúng ta thấy gương của Nê-hê-mi sống động trong đức tin trước mặt chúng ta. Ông là người mạnh dạn trong khi thi hành công việc của Chúa, đối diện rõ ràng với những vấn đề thách thức đức tin của dân sự, đưa ra những biện pháp để thay đổi hoàn cảnh, để đem dân sự ra khỏi môi trường bị cám dỗ, bị tấn công. Ông đòi hỏi sự an năn, sự đáp ứng của những người có trách nhiệm. Ông tu bổ gây dựng trở lại những người được Chúa biệt riêng ra để sử dụng ân tứ cho sự thờ phượng Chúa, lãnh đạo hướng dẫn bảo vệ dân sự Chúa trong phần thuộc linh. Nhưng đồng thời ông là người rất nhạy cảm với Chúa và công việc của Chúa, rất khiêm nhường trước mặt Chúa và rất tùy thuộc trên sự thương xót và ân điển của Chúa ban cho. Vì thế Nê-hê-mi là người lãnh đạo hữu hiệu cho Chúa và cho công việc của Ngài. Nhưng sự tu bổ hồi phục dân sự Chúa vẫn còn phải tiếp tục. Chúng ta đã thấy trong thời gian rất ngắn, dân sự Chúa thoái hóa trong vấn đề giá trị sống, thông đồng với những người trong thế gian cho lợi riêng của chính mình, như trong trường hợp của thầy tế lễ Eliashib, bỏ bê thứ tự ưu tiên lo công việc nhà Chúa, để nhà của Đức Chúa Trời bị bỏ hoang, và những người lo công việc của Chúa là những người Lê-vi, không có môi trường để tiếp tục sự hầu việc Chúa nữa, cho nên phải trốn về nơi ruộng vườn để đi làm công cho người ta. Sự thoái hóa bày tỏ rõ ràng trong ngày Sa-bát, khi dân sự Chúa không lo thờ phượng Chúa, lại lo công việc riêng của mình, mua bán, thông thương với những người ngoại, lo chuyện làm ăn sinh sống với những người ngoại, bỏ bê thứ tự ưu tiên của ngày của Chúa, của sự thờ phượng Chúa, của chỗ đứng cao trọng hơn hết, với thứ tự cao hơn hết trong đời sống của mình, đó là sự thờ phượng Chúa trong ngày của Chúa. Bây giờ sự thoái hóa trầm trọng đó lại được bày tỏ ra trong một khía cạnh rất quan trọng trong đời sống của dân sự Chúa, đó là khía cạnh gia đình của họ. Sự thoái hóa thuộc linh ảnh hưởng sâu xa trong gia đình của dân sự Chúa. Sau thời gian đi vắng Jerusalem, lo công việc của triều đình, bây giờ trở lại, Nehemi khám phá một tệ nạn nữa của dân sự Chúa. Ông nói trong câu số 23 trở đi: "Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Juda lấy đàn bà Ách-đốt, Amôn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Juda, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa xả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời mà thề, mà rằng các ngươi sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi." Từ lúc ban đầu, khi Chúa tuyển chọn dân sự Chúa ra từ dòng dõi của Abraham, thì Chúa đã biệt riêng họ ra khỏi dân ngoại. Dân Israel được biệt riêng ra để thi hành hai mục đích lớn của Chúa, đó là thiết lập, bảo vệ và truyền đạt lời của Chúa mà Chúa mặc khải qua các đấng tiên tri. Ở đây nói về Kinh Thánh Cựu Ước đã được giao phó cho người Juda là dân Israel, là dân sự Chúa, để ghi xuống cách cẩn trọng, để rao truyền cách rộng rãi, hầu cho tất cả dân sự sống trên lời của Chúa và ảnh hưởng của lời Chúa trên dân ngoại bang, để Chúa ban phước lành cho tất cả mọi người trên đất là những người đáp ứng với lời của Chúa trong đức tin. Trọng trách thứ hai được giao phó cho dân sự Chúa là dân Israel, đó là bảo vệ dòng dõi thánh của Chúa, để qua đó đấng của lời hứa là đấng Messi được sanh ra để làm trọn chương trình của Đức Chúa Trời, ban sự cứu rỗi cho dân Chúa và cho cả dân ngoại. Và vì trọng trách này, dân sự Chúa được biệt riêng ra để bảo vệ, gìn giữ một dòng dõi của đức tin. Và đây là ý nghĩa của phép cắt bì, của giao ước của Chúa với dân sự Chúa. Đó là họ phải sống trong sự liên hệ đức tin với Chúa một cách sâu xa, một cách rất cá nhân trong đời sống riêng tư của chính mình đối với Chúa, đồng thời trong tất cả mọi liên hệ của họ. Ngay cả trong việc rất riêng tư, rất kín giấu trong sự ân ái của vợ chồng, thì họ cũng được nhắc nhở rằng họ thuộc về Chúa, họ được giao phó trách nhiệm bảo vệ dòng dõi đức tin, mà qua đó Đấng Messi sẽ được sanh ra làm trọn công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên từ ban đầu, Chúa đã phân biệt họ khỏi người ngoại bang, không cho phép dân sự Chúa lập gia đình với người ngoại bang hay là cưới gả người ngoại bang cho con cái của mình. Đây là điều Chúa đã thiết lập với dân sự Chúa trong luật pháp của Môi-se và đòi hỏi họ phải vâng theo tuyệt đối. Khi họ được ban cho đất thánh là đất hứa làm sản nghiệp của mình, thì Chúa dạy họ là phải đánh đuổi tất cả dân ngoại bang ra khỏi xứ, biệt riêng họ ra khỏi dân ngoại bang, không cưới gả, không tương giao, không nối kết, nhưng phải hoàn toàn cách biệt với người ngoại bang để dân sự Chúa có thể toàn vẹn trong sự thành đạt nhiệm vụ mà Chúa giao phó về lời của Chúa được mặc khải và về dòng dõi của Đấng Messi. Nhưng dân sự Chúa không vâng theo luật lệ của Chúa, lời Chúa truyền dạy, họ thông đồng cưới gả lập gia đình với dân ngoại bang ở trong xứ, để rồi bị ảnh hưởng của dân ngoại bang, bỏ Chúa, bỏ sự thờ phượng Chúa, bỏ công việc và trách nhiệm Chúa giao phó. Cho nên một trong những lý do chính yếu mà Chúa sửa trị họ, bắt họ đi lưu đày ở xứ Babylon, là vì họ đã không biệt riêng mình cho mục đích của Chúa trong vấn đề lập gia đình, trong vấn đề cưới gả vợ chồng cho con cái với dân ngoại bang, với những người không tin Chúa. Đây là vấn đề mà trước đây trong cơn phục hưng Chúa ban cho dân sự Chúa, Nehemi đã đòi hỏi dân sự Chúa phải đối diện. Và họ đã đối diện với sự sai trật này với tất cả lòng ăn năn, với lời thống hối trước mặt Chúa. Họ đã tuyên bố lời thề nguyện trước mặt Chúa, đã viết ra lời hứa trước mặt Chúa và đã đồng ký tên để thi hành sự ăn năn sửa đổi này. Chúng ta thấy điều đó trong đoạn 10 câu số 30. "Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi." Đây là lời hứa nguyện rất rõ ràng, rất dứt khoát. Nhưng trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi, khi Nehemi vắng mặt khỏi thành Jerusalem, thì dân sự Chúa từ trên xuống dưới, từ cấp lãnh đạo thuộc linh, các thầy tế lễ, đến người Lê-vi, đến cả dân sự Chúa, thoái hóa thuộc linh, bội ước với tất cả những lời hứa nguyện mình đã làm với Chúa. Và bây giờ bắt buộc họ phải trở lại đối diện vấn đề đức tin trong gia đình một lần nữa, để có một thái độ dứt khoát rõ ràng trong sự chọn lựa vâng phục lời Chúa.
Chúa vẫn không nơi thắng, máu trên
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.